Hội Thánh Cơ Phục Lộc MVT xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 28 tháng 1 năm 2012, chúng tôi sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Người lãnh đạo Cơ Đốc. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hôm nay chúng ta thấy cũng hơi vắng, và chúng ta một số người cũng chưa đến kịp giờ. Tôi nghĩ rất tốt là hôm nay cần phải để ý cái chương trình đầu năm. Bây giờ chúng ta bước qua năm mới, chúng ta muốn dành thời giờ với Chúa như thế nào? Chúng ta muốn thế nào, làm sao mà Chúa ngự trị trong đời sống ta, chúng ta và trong Hội Thánh? Nếu Hội Thánh chúng ta mà thấy chúng ta ít hát á, tại chắc là những người đi trễ không có hát cho nên không biết là ít hát. Hay là nhà thờ chúng ta không có giảng lâu á, tại vì những người đã đến gần tới hết bài giảng là mới tới. Cho nên thật sự chúng ta ngày Sa-bát chúng ta dành trọn cho Chúa. Nếu chúng ta đến đây á, mà không có dành thời giờ cho Chúa đó, thì thật sự chúng ta ra chúng ta không thấy được ơn phước. Tôi có đến nhà thờ, tôi thấy họ bước nhà thờ, họ quỳ gối xuống và cả tấm lòng họ trút lên cho Chúa hết. Đó thật sự lúc Chúa ngự vào trong lòng. Cho nên tôi đầu năm tôi xin cầu nguyện Chúa với quý vị, ban phước cho quý vị đi nhà thờ đúng giờ. Đừng có đi trễ. Mình 10 giờ 15 là quá trễ rồi. Bên Việt Nam mà 10 giờ 15 tôi gọi điện thoại là ta đã đi tang lễ rồi, ta đi về hết rồi. Mình là bắt đầu 10 giờ 15 mà mình cũng không dám nghỉ sớm đi đi. Cho nên mình thương Chúa thì mình sẽ sẵn sàng. Quan trọng là câu hỏi chúng ta có thương Chúa đủ để chúng ta đến nhà Chúa đúng giờ hay không. Để bắt đầu năm mới đừng có để một cái tình trạng đã xảy ra giữa mình với Chúa. Tại vì chúng ta là, tất cả chúng ta là những người lãnh đạo. Tất cả chúng ta làm điều gì ảnh hưởng đến người khác. Quý vị hiểu ý không? Ảnh hưởng với tất cả mọi người. Và ngày hôm nay tôi chia sẻ một cái đề tài mà thật sự tôi cũng không có nắm vững được. Tôi rất sợ hãi, tôi không biết tại sao run sợ ngày Sa-bát hôm nay, vì có một sẽ lễ đặt tay và ban trị sự mới. Đối với quý vị thì ban trị sự mới thì cũng chỉ ban một ban trị sự nữa mà thôi. Nhưng mà đối với tôi rất run sợ, vì tôi nhìn ban trị sự tôi cầu nguyện Chúa, chúng con sẽ đi đến đâu. Chúng con có lòng nhưng mà chúng con không biết điều hành. Nhưng mà Chúa nói đừng lo, miễn ngươi có lòng ta sẽ dạy cho ngươi cách điều hành Hội Thánh. Cho nên sáng nay tôi xin quý vị cùng với tôi nghiên cứu về một cái sự lãnh đạo mà Chúa đã dạy về tiên tri, hay là về một người lãnh đạo của Chúa là Nehemi. Đề tài sáng nay tôi xin chia sẻ là người lãnh đạo Cơ Đốc. Người lãnh đạo Cơ Đốc chứ không phải là người lãnh đạo ở bên ngoài. Cái khuynh hướng lãnh đạo của chúng ta làm việc, khuynh hướng của trong Chúa nó khác với khuynh hướng bên ngoài. Mà nếu chúng ta không thấy rõ là chính ngày hôm nay chúng ta cần phải biết rõ. Mà nếu xưa nay chúng ta điều hành Hội Thánh hay là điều hành gia đình chúng ta giống như hệ thống bên ngoài, thì chúng ta nên kiểm điểm lại. Vì phương pháp của Chúa là cao hơn hết và sẽ có kết quả. Xin mời Hội Thánh cầu nguyện với tôi trước khi chúng ta bắt đầu lời Chúa. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, Chúa ơi, cũng rất nhiều các lãnh đạo khác cũng giống như lãnh đạo trong Hội Thánh của chúng con. Chúng con cứ giang bàn tay của Chúa, xin ba Chúa chỉ dạy cho chúng con. Chúng con không muốn ra chiến trận đánh gió bơ vơ mà không có kết quả. Cho nên chúng con cần thần linh của Ngài đổ xuống trên mỗi một người để chúng con nắm vững được sự dạy dỗ của Chúa, và chúng con làm những điều gì ích lợi cho Ngài. Xin Chúa ở cùng với chúng con và dạy chúng con qua lời hàng sống của Chúa, qua người lãnh đạo Nehemi. Chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị biết cái câu chuyện Nehemi không? Ít khi chúng ta đọc đến, mà ít khi tôi đọc đến cho tới bây giờ tôi mới nghiên cứu cuộc đời của ông. Nehemi là một người thanh niên trẻ tuổi giống như là Daniel, để bị đài qua Babylon, đài qua các xứ khác mà không còn ở lại ở thành Jerusalem. Ông đã bị bắt, anh đã đài đi xa. Và ông cũng như là Daniel đã trung tín với Chúa trong cuộc đời của ông. Và Chúa bắt đầu mới dạy dỗ cho ông. Thưa quý vị, khi chúng ta xa quê hương, xa những miền đất chúng ta yêu dấu, xa những tòa lầu chính bàn tay chúng ta xây cất, mà khi chúng ta nhớ lại, chúng ta đau thương vô cùng. Nehemi trong cái tình trạng đó đã cùng sống với dân của mình tại Jerusalem, đã đừng đi đến đền thánh của Chúa, đừng cầu nguyện với Ngài. Nhưng ngày hôm nay ông đã biệt xa khỏi đền Jerusalem. Quý vị biết tâm trạng của Nehemi khổ biết mấy? Lo âu không biết chừng nào mà mình sẽ trở về thăm quê hương của mình. Không biết chừng nào vua sẽ thả mình ra. Ông đã tha thiết. Rồi thường xuyên cũng nhận được tin tức từ Jerusalem, nghe những tình hình xảy ra tại đó. Và ông đã bắt đầu nghiên cứu. Trong bài chương hôm nay chúng ta xem Nehemi như thế nào, để chúng ta rút tỉa những bài học quý giá ở trong cuộc sống của ông, để chúng ta có thể áp dụng trong đời sống của mình, nhất là lãnh đạo cho gia đình và cho hội thánh. Nehemi gặp đến tình trạng đó. Bây giờ ba điều tôi xin nêu ra cho quý vị. Ba điều này tôi nghĩ rất hữu ích cho mỗi một người chúng ta cần phải biết đến khi chúng ta lãnh đạo. Đôi khi quý vị nghĩ rằng tôi không phải là người lãnh đạo. Thưa bà chị em, tất cả mỗi một người chúng ta lãnh đạo. Tại sao? Vì chúng ta có ảnh hưởng đến người khác. Cha mẹ cũng là lãnh đạo vì ảnh hưởng đến con cái. Một người tín đồ tầm thường cũng là lãnh đạo vì ảnh hưởng đến đồng nghiệp. Tất cả mọi người chúng ta có gây cái sự ảnh hưởng tốt hay xấu, đó nói lên chúng ta là cần phải người lãnh đạo cơ đốc. Trước khi tôi bắt đầu, tôi sẽ kể một câu chuyện. Là một ngày nọ, có một giáo sĩ đi đến bên Phi Châu và đi giảng đạo, thì đã rừng nó rất khó đi, và ông đã tìm đường đến cái những chỗ ngôi làng mà không có biết tên tuổi. Thì càng đi thì có một người địa phương dẫn ông đi. Một hồi ông đi thời gian, ông thấy rằng mình đã đi lạc rồi, không còn cái đường nào hết. Đi tới đâu là chặt cây tới đó, và bắt đầu đi xuôi qua rừng. Xuyên qua rừng thì ông giáo sĩ này mới thấy, không biết cái người địa phương này có biết đường đi hay không, tại sao mà ông đi qua trái, qua phải, đi hoài mà không thấy tới. Đi đến đâu thì chặt cây đến đó để làm một con đường để cho ông giáo sĩ đi sau biết đi đến. Thì một thời gian ông giáo sĩ này mới ngạc nhiên nói rằng, hỏi anh nè, anh có biết đường không? Anh có biết đường đến không? Thì anh địa phương này quay lại chúng giáo sĩ nói rằng, ta là đường đây. Ta là đường đây. Ông đã vạch đường cho ông giáo sĩ đi. Khi nhớ lại cái câu đó thì chúng ta nhớ lại Đức Giêsu nói rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Nếu ông giáo sĩ mà không có một người địa phương đó mà chặt cây mở con đường cho ông giáo sĩ đó đi là không có đường đi. Tóm tắt, tôi xin chia sẻ với quý vị một điều này. Tất cả những người lãnh đạo không phải là không phải là biết đường đến Chúa Giêsu, nhưng mà vạch đường cho những người khác đến Đức Chúa Giêsu. Thương bạn chị em, tôi xin lặp lại. Một người lãnh đạo không phải đi đến tìm đến Đức Giêsu, nhưng mà người sẽ vạch con đường đi để dẫn người khác đến Chúa Giêsu. Thương bạn chị em, một người lãnh đạo mà biết Chúa là không đủ, cho tới khi nào mà dẫn người khác đến Chúa. Đó là Nehemi. Câu chuyện chúng ta trở lại để chúng ta rút tỉa những bài học ở đây. Là Nehemi, trong sách Nehemi đoạn 1 câu số 3. Đoạn 1 câu số 3 nói rằng, các người ấy nói với tôi rằng, những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót ở lại trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm. Có nghĩa là họ đến, họ bắt những người Do Thái tại thành Jerusalem làm tản lạc khắp nơi. Và kể rằng Còn vách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Chúng ta hãy suy gẫm lại, đặt địa vị mình vào cái hoàn cảnh của Nehemi khi xa nhà. Đền thánh là duy nhất trong đời sống tâm đạo của họ. Mà bây giờ những các vành và vách thành đã bị đổ nát và những cửa đến đến thành Jerusalem đã bị đốt cháy. Tôi cảm nghĩ ông rất buồn. Ông đã nhớ nhà. Câu số 4 nói rằng khi tôi nghe các lời ấy, bè ngồi mà khóc cứ tàn mấy ngày. Tôi cử ăn và cầu nguyện Đức Chúa Trời của các tầng trời mà rằng ôi Đức Giê-hô-va của các tầng trời, tức là Đức Chúa Trời cực đại và đáng kính, hãy giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Ông đã buồn, ông làm gì? Ông khóc. Đây là một điều thứ nhất tôi xin chia sẻ với quý vị. Để tôi xin nói ba điều rồi quý vị có thể viết xuống suy gẫm. Ba cái nhân cách của một người lãnh đạo cơ đốc. Thứ nhất là nói đến cái tâm hồn của người lãnh đạo. Tâm trạng của người lãnh đạo. Nói tiếng Anh tôi nói là về vấn đề three quality là heart. Nói về cái đời sống sốt sắng của người lãnh đạo. Lòng của họ như thế nào? Điều thứ hai là người lãnh đạo phải có một cái tư tưởng về biết cái trí tuệ, biết cách phân cách, biết cách vẽ để cho những người khác đi đến. Phải có sự suy nghĩ. Và điều thứ ba là phải mạo hiểm. You have to have gut. Phải mạo hiểm, phải hy sinh, phải chịu bước đến khi mà chúng ta không biết được cái ngõ hẻm hay là ngõ đường mà Chúa đã vạch cho chúng ta. Ba điều chúng ta đã thấy rõ ở trong Nehemi. Nếu quý vị biết tiếng Anh, biết tóm tắt là heart, head and gut. Cho nên khi Nehemi ở trong triều đình mà nghe được tin đó, ông đã khóc suốt ngày và suốt đêm. Đối với những người khác họ mới khóc. Đối với người khác họ qua bên Babylon hay là qua bên những nơi nào mà bây giờ ăn uống được no nê, rồi cùng ăn uống rượu với vua, cho nên họ không nhớ đến nhà. Nhưng mà đối với Nehemi, một những người thương Chúa và thương đền thánh của Ngài, ông đã cất tiếng lên khóc cùng với Đức Chúa Trời. Và trong cái lời khóc của ông đã xưng tội cùng Đức Chúa Trời. Mình đã phạm điều gì mà để cho chuyện gì xảy ra ở trong đất nước của mình. Ông không có phải là đứng lên chỉ tay người này người kia ai đã làm lỗi lầm. Tại sao những người ở lại thành Jerusalem mà không có binh vực đền Jerusalem? Tại sao mà để cho nó đổ nát mà không xây lại? Tại sao mà để cho hiên cửa bị đốt cháy mà không sửa? Ông không làm điều đó. Ông chỉ trích là bởi mình, tội lỗi của con như thế nào mà ngày hôm nay những hậu quả đã xảy ra cho đền thánh của Đức Chúa Trời. Tội lỗi của con như thế nào mà ngày nay hạnh phúc của gia đình chúng con bị đổ vỡ. Tội lỗi của chúng con như thế nào mà ngày nay hội thánh của chúng con đang gặp sự khó khăn. Thương bà chị em, đó là những người lãnh đạo nhìn vào đáy tim của mình. Mình có làm gì sai trước mặt Đức Chúa Trời hay không? Đó là tâm trạng của người lãnh đạo. Ông đã nhìn vào một cái cảnh khác hết những người khác. Những người lãnh đạo nhìn thấy một cái điều gì mà những người tầm thường không thấy. Họ không thấy. Có một lần ông George Vandeman kể một câu chuyện. Nói rằng là có một người dẫn một người kia đi lên trèo lên một núi rất cao. Để nhìn xem tất cả giống như là sự tuyệt đẹp mà Đức Chúa Trời đã dựng nên từ núi cao cho tới cây cối. Càng ngày leo lên núi cao chừng nào thì càng ngày gió chừng đấy. Khi ông đã lên tới đỉnh núi rồi, ông muốn nhảy lên rất mừng rỡ nhìn thấy những vẻ đẹp của Đức Chúa Trời đã bày ra trước mặt ông, thì có người mà thường xuyên leo núi, ông biết, kéo ông này xuống đầu gối quỳ xuống xuống. Đừng có đứng như vậy. Nếu anh đứng như vậy là còn gió nào nó kéo anh xuống là anh rớt xuống còn núi đó liền. Nếu muốn thấy được cái quyền phép của Đức Chúa Trời, nếu muốn thấy xa, nếu muốn thấy khải tượng của Chúa, chúng ta quỳ gối xuống. Chúng ta quỳ xuống. Tiến tới bởi hai đầu gối. Ông Martin Luther được thay đổi vì ông tiến tới đền thánh của Chúa bởi hai đầu gối của ông. Hai đầu gối là bắt đầu khởi điểm của một người lãnh đạo. Quý vị có quỳ gối xuống tha thiết cầu xin Chúa hay không? Nếu chúng ta chưa làm điều đó thì chúng ta chưa trở thành lãnh đạo của Chúa. Ở trong sách Matthew đoạn 9 câu số 35 và câu 36. Matthew đoạn 9 câu số 35 và câu 36 nói rằng Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Quý vị đã thường xem nghe điều đó. Quý vị chắc có Kinh Thánh, xin dỡ lại Kinh Thánh nhớ nha. Chúng ta đi nhà thờ chúng ta cần phải xem Kinh Thánh. Lời của Chúa là đầy quyền lực, chứ không phải lời của một sư Nguyễn Cát Vinh. Lời của Chúa đầy quyền lực. Chúa đã đi giảng đạo, Chúa đã đề cập đến. Nhưng mà cái điều câu số 36 này là một cái câu rất quan trọng, mà mỗi lần tôi đọc đến đó tôi suy gẫm tại sao Chúa đã đặt câu này trong Thánh Kinh. Khi Ngài thấy những đám đông, quý vị có theo dõi chưa? Khi Ngài thấy những đám đông, chuyện gì xảy ra? Thì động lòng thương xót vì họ khốn cùng, tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Môn đồ của Chúa đi cùng với Giêsu không thấy điều đó. Thấy những người ta tới muốn giành miếng ăn, muốn được chữa bệnh, muốn tìm cớ này hay cớ nọ, nhưng mà Giêsu không thấy điều đó. Họ thấy những người này là tan lạc. Họ đã chết trong tội lỗi của mình. Một người lãnh đạo có một cái tâm hồn rất đặc biệt là thấy người khác, thương họ và thấy họ đi trong con đường trụy lạc tìm cách cứu của họ. Không phải là giống như người bình thường, thấy những người trụy lạc, những người an sinh, những người thốn thiếu, quý vị bỏ qua đường, nói rằng những người đó không có làm gì, làm biếng, an sinh, không đếm xỉa với những gì là Chúa. Thương bà chị em, Đức Giêsu không nhìn thấy điều đó. Nhưng mà, xin lỗi môn đồ của Chúa không nhìn thấy, Chúa nhìn thấy là những người đang lầm than. Nếu muốn trở thành lãnh đạo của Đức Chúa Trời, tất cả những người chúng ta thấy là chúng ta thấy đang đi trong con đường tội lỗi. Để chúng ta sốt sắng muốn cứu linh hồn của họ. Khi tôi đi bộ trên cái đường phố và cầu nguyện, đi qua những căn nhà, ghé đến những người bệnh hoạn, nghe những người, những gia đình đang cãi lẫy lẫn nhau. Việt Nam cũng đầy đây, đi cũng nghe tiếng chửi là mình nghe biết liền. Mà mình đi ngang qua, mình không có nghe như vậy, mình bỏ đi. Nhưng mà mình khao khát Đức Chúa Giêsu ở đâu rồi? Tại sao không ngự đến căn gia đình đó? Có cái những người đang nghiện ngập ma túy, có những người đang đánh vợ chồng, hay là bỏ con cái, hay là con bỏ đi, biết bao nhiêu người đang sống những hoàn cảnh đó. Quý vị và tôi là người lãnh đạo có thấy điều đó không? Đức Chúa Giêsu đã thấy. Một người lãnh đạo thứ nhất phải có cái tâm hồn thương xót. Thương xót. Thương xót những người khác. Nehemi đã thấy hoàn cảnh đó. Nehemi đã cầu nguyện hàng ngày, hàng đêm. Tôi tập bắt chước cho Nehemi phải cầu nguyện bởi hai đầu gối. Cầu nguyện cho những người mà tôi đang thương xót, những người tôi đang giúp đỡ. Cầu nguyện cho mỗi một người trong ban trị sự. Mỗi ngày. Chứ không phải chừng nào mình hứng mình cầu nguyện. Không phải Nehemi chừng nào mà hứng mới cầu nguyện không. Ông cầu nguyện tha thiết mỗi ngày. Tới nơi ông kiêng ngang, ông nói Chúa ơi, nếu Chúa không giải phóng là con sẽ không bao giờ trở lại bàn tiệc mà ăn uống. Con sẽ kiêng ngang cho tới khi nào mà Chúa sẽ ban phước. Giống như ông John Knox nói rằng, ông nói bằng tiếng Anh, give me Scotland or I die. Cho con Scotland. Scotland là gì? Tôi các làng. Nếu không cho con xứ đó thì con chết. Đôi khi tôi khao khát với Chúa. Chúa ơi cho con El Monte đây. cho con những người ở vùng này. Nếu Chúa không cho con, thà Chúa đừng dùng con nữa. Vì con không đáng đứng trước mặt của Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất là tôi nói lại là cả một cái tấm lòng. Cả một tấm lòng rất đặc biệt. Điều thứ hai là chúng ta đã thấy rằng ở đây lòng đã cầu nguyện. Cho tôi xin thêm một điều này nữa. Là ông chờ đợi. Đôi khi chúng ta sốt sắng, chúng ta không có chờ đợi Chúa. Nhưng mà chờ đợi Chúa là một điều rất quan trọng trong những kẻ lãnh đạo. Chờ đợi Chúa là một điều rất quan trọng trong những kẻ lãnh đạo. Đừng có nghĩ rằng chờ đợi là uổng phí thời gian. Đừng nghĩ rằng là sẽ chậm trễ công việc của Chúa. Chờ đợi Đức Chúa Trời là hữu ích. Đừng bỏ nó ra. Đừng phí mất thì giờ mà chờ đợi. Quý vị hiểu không? Tiếng Anh nói, do not waste time. You know, waiting time is not wasted time. So you should not waste. Chờ đợi Chúa rất quan trọng. Không phải là những thì giờ mà bỏ phí uổng không thưa bà chị em. Chúng ta phải chờ đợi khi nào mà Chúa ban cho. Cho nên khi Nehemiah chờ đợi, tâu lên cho vua đúng giờ, đúng giấc, đúng một cái thời cơ nào đó, thì vua đã ban cho Nehemiah trở về xây lại thành Jerusalem. Đôi khi những người ngoài không thấy điều đó, thấy chúng ta làm chậm trễ, thấy chúng ta người trong Chúa cứ chờ đợi Chúa mà không có dùng những cái phương pháp tăng thời để giải quyết. Thương bà chị em, lãnh đạo của Chúa không dùng những phương pháp của thế gian, nhưng mà chờ đợi Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn. Quý vị có làm điều đó không? Hay là quý vị muốn làm nhanh cho xong? Tôi thiết nghĩ Mission Center có thể kéo dài tới ngày hôm nay. Có thể rằng có phải là Đức Chúa Trời muốn chờ đợi để thấy một điều gì vĩ đại muốn trình bày cho Thánh chúng ta không? Chúng ta hãy thấy một cái điều đó đi. Chứ đừng có than nói, ôi tại sao người kia làm chậm, tại sao mà không nghĩ làm niệm, tại sao mà người này này kia không? Tôi nhìn khác thương bại cho em, tôi nghĩ rằng Chúa có thể chờ đợi để cho thử thách quý vị và tôi có kiên nhẫn hay không? Có nhẫn nại hay không? Có bền chí hay không? Đó là sự chờ đợi dạy chúng ta bài học đó thương bại cho em. Chờ đợi xem chúng ta có sẵn sàng quỳ gối xuống và cả khao khát cả nước mắt cầu xin Chúa. Chúa tha thiết thấy điều đó trong mỗi con cái của Chúa. Cho nên khi tôi nghĩ đến điều đó giống như Nehemiah, tôi cảm tạ Chúa. Chúa ơi, nếu Chúa dạy cho con bài học để kiên nhẫn chờ đợi, thì Chúa hãy dạy cho con, thử thách con, để con có một kinh nghiệm mật thiết cùng với Chúa trong những sự khó khăn. Bước phần thứ hai là nói về vấn đề có cái sự suy nghĩ. Một người có một cái tâm hồn công việc Chúa mà không có sự suy nghĩ là có thể những là hấp tấp làm điều sai. Việt Nam mình nói là dục tốc bất đạt. Suy nghĩ như thế nào? Chúng ta hãy xem qua đoạn 2. Đoạn 2 của sách Nehemiah. Khi ông đã xin phép vua trở về thăm xứ sở, thì Nehemiah đã đi con đường rất dài. Khi đến Jerusalem, không có ai đón chờ Nehemiah. Nói, ủa tại sao anh ở đâu mà về mừng quá, một buổi tiệc linh đình không? Ông đã lặng lẽ vào một cái thành đó, Jerusalem. Ông đã chảy nước mắt nhớ lại những cảnh quê hương của mình tan nát. Quý vị hiểu tôi nói tan nát. Ngày xưa ông đã rời thôi. Mỗi sự điều đẹp đẽ ngày hôm nay tan nát. Những mảnh vụn ở trên đất đền thánh của Đức Chúa Trời không còn đẹp giống như ngày xưa nữa. Ông đã đến và ông đã quan sát một điều này. Nehemiah đoạn 2 câu số 11. Vậy tôi đến Jerusalem và ở tại đó 3 ngày. Không biết ai, không chào đón, không thăm viếng ai. Ông bảo 3 ngày làm điều gì? Tôi và mấy người cùng theo tôi bèn trỗi dậy ban đêm. Tôi chẳng cho ai hay biết sự gì Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi loan làm gì Jerusalem. Có nghĩa rằng ông có một cái đích gì đó, ông đã muốn trở lại để xây lại thành Jerusalem, nhưng mà ông không có về mà báo tin mừng nữa. Bây giờ chúng ta hãy xây lại thành Jerusalem. Không, ông không làm điều đó. Ông về, ông rõ ràng, ông quan sát tình hình của thành Jerusalem như thế nào. Họ quan sát những người đang sinh sống ở đó như thế nào. Họ có hy sinh, họ có ao ước xây lại thành của Chúa hay không? Tại sao ông phải đi ban đêm? Ông không muốn người khác biết, ông đi quan sát. Có thể ông không muốn biết cho người khác là cái nỗi lòng khốn khổ của ông đầy đẫm lệ khi mà thấy thành Jerusalem bị tan nát. Câu số 13: ban đêm tôi ra nơi cửa trũng, đối ngang suối chó rừng và đến cửa phân, xem xét các vách thành Jerusalem bị hư nát và cửa nó bị lửa thiêu đốt. Tôi nghĩ khi mà ông ở xa quê nhà, ông đã khóc. Mà bây giờ chính mắt ông đã thấy. Quý vị có tưởng ông khóc bao nhiêu nữa? Ông nhìn thấy rõ ràng, tan nát không phải là lời nghe khi mà ông còn ở trong cung điện, nhưng mà bây giờ ông về nhà, ông đã thấy rõ ràng rồi. Ông đã tha thiết với Chúa. Ông khao khát. Thương bà chị em, một điều thứ hai là một người lãnh đạo phải có suy nghĩ, có những ao ước mình muốn làm, nhưng mà chưa đến lúc để thông báo cho người khác biết. Có những lúc tôi muốn làm một điều này, nhưng mà tôi chưa thấy đưa đến lúc, đưa cho ban trị sự hay cho thánh, thì chắc chắn nếu đưa ra thì người ta sẽ bác liền à. Tại vì một người lãnh đạo Cơ Đốc nhìn thấy những điều gì mà người khác không thấy, thưa bà chị em. Cho nên đừng có cảm giác là nếu người ta không thấy là người ta không thích bản chương trình của mình. Không phải. Họ chưa thấy được cái khải tượng mà Chúa đã ban phước cho quý vị và cho tôi. Họ chưa thấy. Đừng có hồ nghi là họ không đồng ý. Nếu mà họ bạc đãi kế hoạch của quý vị hay là chương trình quý vị đề ra, thì quý vị đừng xem đó là ngạc nhiên. Cho nên trước khi trình bày một điều gì, có một khuynh hướng gì, có một dự án gì, chúng ta cần phải suy nghĩ cho kỹ. Lập một chương trình có kế hoạch giống như Nehemi. Ông đã thấy một kế hoạch. Và ông đã muốn xây lại thành Jerusalem, những cái vách thành đang đổ nát. Sơn vết khi cả trăm năm nay, cả trăm năm, không ai hề tới sơn vết lại cửa thành. Không hề ai tới lau bụi bặm ở trong thành của Chúa. Trong 52 ngày, Chúa đã ban phước cho Nehemi và những người đồng nghiệp để xây lại những vách thành Jerusalem. Cả trăm năm không ai đụng tới, mà trong 52 ngày, Nehemi đã làm điều đó. Nehemi đã có một cái chương trình rất đặc biệt để tìm kiếm những vật dụng, kêu gọi, rồi bắt đầu mỗi sốt sắng những người khác bắt đầu theo làm những công việc đó. Nhưng mà tại thành Jerusalem có những người không thuộc về đạo của Chúa, họ đã sinh sống ở đó. Và họ tìm cách là bôi bác cái phương pháp hay dự án của Nehemi. Nehemi muốn xây đền thánh của Chúa lại. Nhưng mà những người không tin Chúa tìm cách mà đổ vỡ những cái phương án đó. Ngày hôm nay chúng ta đừng có ngạc nhiên là khi mà chúng ta muốn làm những công việc gì Chúa, những người không có đạo họ tìm cách chê cười quý vị. Những quý vị làm những điều này là không hữu ích, tốn sức, mất thời giờ mà không ai ngó xem. Một người lãnh đạo không có quan tâm với người khác. Điều quan tâm nhất là chúng ta quan tâm với Đức Chúa Trời. Chúng ta có làm những điều gì mà Đức Chúa Trời có hài lòng hay không? Đôi khi có người chúng ta muốn dựa vào những lời hay ý đẹp của người khác. Và chính những người lãnh đạo như tôi bị ảnh hưởng đến quần chúng, điều ảnh hưởng với cái chiều gió mà lôi kéo theo. Tại sao mà không làm giống như người khác? Tại vì tôi không giống như người khác. Khi chúng ta theo Chúa rồi, chúng ta không giống như người khác. Khi chúng ta theo Chúa rồi, chúng ta rất đặc biệt khác với người khác, thưa bà chị em. Chúng ta phải đứng vững trong niềm tin của Chúa, một người lãnh đạo. chúng ta có phải sự mạo hiểm. Tôi thấy nhiều con cái của Chúa không có biết mạo hiểm cho danh của công việc của Chúa như thế nào. Sự mạo hiểm không, đây là không phải sự khờ dại mà điên cuồng. Sự mạo hiểm đây là cái sự khải tượng mà Chúa đã dạy cho chúng ta. Chúng ta hãy tiến tới. Ngày hôm nay chúng ta bước vào ngưỡng cửa để xây Mission Center, có những người sẽ nói rằng đây là một điều mạo hiểm vô cùng, không đáng kể. Tại sao phải làm điều đó? Hội thánh có bao nhiêu người đâu mà phải xây thêm cái Mission Center? Mà nếu tại xây, tại sao mà xây khang trang quá vậy? Phải xây những đồ quý giá. Thương bà chị em, tôi muốn xây nhà Chúa, những điều mà cao quý đẹp nhất cho Đức Chúa Trời. Không phải là một đồ dụng cụ mà đơn giản, những điều rẻ tiền mà xây nhà Chúa, không thể làm điều đó. Tại sao chúng ta đẩy căn nhà chúng ta còn đẹp đẽ hơn cái nhà của Chúa? Một người lãnh đạo, Nehemi, đã tìm một cách mua những đồ quý giá nhất để sửa sang nhà của Chúa. Chúng ta thấy một điều này nữa. Nếu quý vị đọc thêm những cái đoạn khác, là trong những đoạn 6, đoạn 7 kế tiếp, là chúng ta thấy rằng khi mà Nehemi đang xây trên đền thánh của Chúa, chuyện gì xảy ra? Họ kêu Nehemi, hãy xuống đi, hãy nghỉ đi, hãy chờ đợi, làm gì mà mau như vậy? Khi mà lòng mà nóng nảy mà muốn làm công việc Chúa, họ không muốn ngừng, họ sốt sắng. Chúng ta thấy ở trong câu số 19 của đoạn 2, xin lỗi, trả lời câu đoạn 2, câu số 19. Câu số 19 nói rằng, chúng ta thấy rõ câu số 19 của đoạn 2 của Nehemi, là tên những người này là người ngoại đạo, không tin công việc của đền thánh. Và khi mà họ được hay điều đó thì bèn nhạo báng và khinh bỉ chúng tôi. Chúng tôi nói rằng, các ngươi làm chi đó? Các ngươi có ý phản nghịch vua sao? Tôi bèn đáp với chúng nó rằng, Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông, và vậy chúng ta là tôi tớ Ngài sẽ trỗi dậy và xây sửa lại. Nhưng các ngươi không có phần hoặc phép hoặc kỷ niệm trong Jerusalem. Những người ngoại không có phần trong Jerusalem, tại sao? Họ không có kỷ niệm. Họ không có thấy được từ bàn tay của tôi tới của Chúa, lãnh đạo của Chúa, thời Solomon đã sanh đền thánh của Chúa. Họ mới nhập vào đạo, họ không biết gì hết. Hay là chưa biết lời của Chúa, cho nên họ mới thấy rằng điều này không quan trọng. Họ nói đừng có cần phải sửa. Và chúng ta thấy rằng người ta đã cười Nehemi. Chúng ta theo Chúa, chúng ta lãnh đạo cho công việc của Chúa, chúng ta trước sau cũng bị gì? Chê cười. Trước sau cũng bị chê cười. Cho nên đừng lấy ngạc nhiên. Đức Chúa Giêsu cũng nói chuyện với môn đồ của Chúa, nếu họ bắt bớ ta như thế nào thì họ sẽ bắt bớ các ngươi như thế. Các ngươi đừng ngạc nhiên. Họ phỉ báng ta như thế nào thì họ sẽ phỉ báng các ngươi như thế. Các ngươi đừng có ngạc nhiên. Ngày hôm nay chúng ta đừng có ngạc nhiên trước cái sự khó khăn đó. Nhưng mà Chúa hứa rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta. Trong Nehemi đoạn 6, câu số 3, và cả sách Nehemi nói nhiều vấn đề, chúng ta học được rất nhiều. Đoạn 6 câu số 3 nói rằng, tôi sai sứ giả đến nói cùng chúng rằng, ta mắc công việc lớn, xuống không đặng. Nói rằng tôi bận quá, không thể xuống. Ngày hôm nay cái trong cuối cùng là chúng ta thấy rõ ràng Satan làm cho chúng ta mất tâm trí, mất chú ý về cái công việc của Chúa. Một người lãnh đạo phải tập trung tinh thần, tư tưởng để làm công việc của Chúa, làm những gì mà tốt nhất, không bị ảnh hưởng ở ngoài đời. Mà không, khi mà những người mà tinh thần chưa đã xây lại Jerusalem đó, họ sợ những người khác đến tìm cách phá và bị giết nữa. Cho nên một tay đó, nếu quý vị đọc trong, tôi không thể dòm lật hết những câu kinh thánh ở trong đoạn 4 đó, thì chúng ta thấy là một tay là cầm búa làm đinh sửa, một tay kia là cầm những binh sủng để có thể chiến đấu. Có nghĩa là chúng ta phải cầm hai tay, một tay là chúng ta tiếp tục xây dựng nhà Chúa, một tay kia chúng ta cần phải đỡ, vì Satan tìm mọi cách để phá công việc của Ngài. Một người lãnh đạo không thể thờ ơ, nghĩ là mình làm cứ làm, mà không thấy rõ ràng Satan nó tìm cách đến cám dỗ. Giống như thời đó là những sứ khác đến tìm cách xâm chiếm. Nói tóm tắt là chúng ta có mạo hiểm hay không? Mạo hiểm đâu có phải là chuyện vui. Những đề án tôi đưa ra đa số chống, đâu có phải là mình hứng thú gì. Nhưng mà nếu tôi tin chắc rằng đó là Chúa khải thị, thì hãy nuôi dưỡng niềm tin ấy. Hãy tiến tới, đừng bỏ cuộc. Nếu quý vị theo dõi tôi trong cái thời gian mà view Mission Center, có nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc, nhưng mà Chúa về nói hãy tiếp tục đi con, hãy tiếp tục, ta sẽ ở cùng các ngươi, ta sẽ ở cùng con tới đến cuối cùng. Một người lãnh đạo không bao giờ bỏ cuộc. Một người theo Chúa không bao giờ bỏ cuộc, dù đứng trước ngưỡng cửa sự chết cũng không bỏ cuộc. Không bỏ cuộc, thương bà chị em. Cho nên ba điều một người lãnh đạo nên có là một cái tấm lòng thương yêu. Thương yêu cho tất cả mọi người. Người thương mình cũng như người ghét mình. Người thù mình, chúng ta vẫn thương giống như Đức Giê-xu. Đức Giê-xu đem thập giá nói Chúa rằng, Chúa nói rằng hãy tha thứ cho họ vì họ không biết họ làm điều gì. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, một người lãnh đạo bị tra tấn vậy nữa, chúng ta phần cần phải nói lên một câu, xin Chúa tha thứ cho họ vì họ không biết họ làm điều gì. Những người chửi chúng ta ngày hôm nay, chúng ta hãy lớn tiếng nói rằng Chúa tha thứ cho họ vì họ không biết họ làm điều gì. Đó là những bước đường chúng ta cần phải có Chúa. Những gì đã thấm vào lòng của Chúa, chúng ta hãy cầu xin thấm vào lòng của chúng ta. Tôi cũng muốn cùng tấm lòng với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu. Những gì làm Chúa đau đớn, tôi muốn được điều đó, thì tôi mới thấu hiểu được ý của Đức Chúa Giê-xu cho đời sống của tôi. Điều thứ hai là chúng ta phải suy nghĩ đắn đo. Nãy tôi nói rằng, đừng có nhanh chóng mau lẹ mà hư hỏng công việc của Chúa. Về điều thứ ba là rất khó, là chúng ta sẵn sàng mạo hiểm cho công việc này và chúng ta hy sinh, đòi hỏi mồ hôi nước mắt và đòi hỏi tài sản mà Chúa đã ban phước chúng ta. Một người lãnh đạo Cơ Đốc nếu làm đúng theo phương pháp của Chúa dạy, thì chúng ta sẽ vạch đường hướng dẫn cho nhiều người khác bước đến. Người lãnh đạo sẽ làm gương cho công việc của Chúa, chứ không phải những gì sẽ trôi qua. Bước vào năm mới, thương bà chị em, người lãnh đạo Cơ Đốc là như thế nào? Quý vị có thử hết ba điều này theo sự dạy dỗ của trong sách Nehemi không? Chúng ta sẽ về nhà thực tập những điều đó. Không phải là mình nghe, là mình biết, nhưng mà chúng ta phải thực hành hàng ngày hàng đêm, để chúng ta càng ngày giống như Chúa hơn. Giống như sứ đồ Phao-lô nói trong Philip đoạn 3 câu số 12, tôi chỉ chạy thôi và nhắm một mục tiêu thôi, đó là Đức Chúa Giê-xu. Tôi không ngó bên trái bên phải, tôi phải chạy đến cuối cùng. Đừng đẩy đời này, đừng đẩy gia đình, đừng đẩy bất cứ điều gì làm chúng ta lung lay, không thấy được cái mục đích mà chúng ta bước đến. Đừng đẩy, vì Satan nó sẽ gieo rất nhiều ngã đến chúng ta, để chạy, để chúng ta mất thời gian. Chúng ta hãy tập trung tư tưởng và biết đến Chúa.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.